Thưa anh, thì như trong quyển sách trong cái đôi dòng tâm sự tôi có thưa với quý độc giả rằng là vào khoảng thập niên 60 á, thì lúc đó các anh em học sinh tụi tôi hồi xưa đó thì có cái tâm hồn văn nghệ, mình thích làm văn nghệ thì mới tập hợp nhau lại làm nhóm thi văn đoàn đó. Thì trong lúc mà trà dư tửu hậu nói chuyện với nhau á, thì lúc đó bắt đầu nó có sản xuất ra trong nhiều chữ mới, chẳng hạn như cặp trai gái dẫn nhau đi chơi thì gọi là đi bắt phố, rồi chẳng hạn như thế mà cô đó mà đẹp thì gọi là cô đó điệu quá đại khái á. Thì tụi tôi mới nói tại sao bây giờ mình không gom những cái chữ đó lại để mình làm một cuốn từ điển. Thế là hồi đó mới đầu tôi để Tiếu Lâm từ điển, nhưng mà sau khi tôi bảo thấy cái Tiếu Lâm từ điển thì không đúng, tại vì có nhiều chữ nó cũng đàng hoàng, nó mới sửa đi sửa đối, rồi cuối cùng cái tên là từ điển chữ nghĩa dân gian qua các thời đại. Thì mới đầu là tụi tôi phân chia cho mỗi người vần, làm đâu được chứ một chữ đâu có được mấy trăm chữ, thì đùng một cái biến cố 63 đảo chính chính phủ của Tổng thống Nguyễn Diệm. Rồi sau đó thì anh em mỗi người tứ tán, tứ tuổi đi quân dịch, đi lính, rồi không làm được xong sau đi lính xong thì tôi vào quân đội, tôi làm ký giả cho nhật báo tiền tuyến. Thì lúc đó trong lúc mà hành nghề thì tôi có người bạn thân, tức anh Lê Thiệp, bây giờ anh đã qua bên kia thế giới rồi. Lê Thiệp là một người rất là uyên bác nhưng mà tinh thần rất tếu. Thì tôi mới rủ Lê Thiệp bảo, ê, tôi với ông làm cái quyển này đi. À, quyển này hay lắm, Lê Thiệp nghe nó thích ý lắm, và ok, mình làm. Nhưng mà vừa làm xong được có ít một cái thì lại mất nước. Rồi xong thì chuyện đó lại phải gác lại. Thì tại vì hồi xưa nó không có như cái bộ nhớ trong computer như bây giờ lưu lại. Thành cứ viết ra xong rồi cái mỗi lần mà chẳng hạn đi vượt biên thì cầm theo được. Thành mất hết. Sau khi qua Úc làm báo lại xong rồi tôi qua Mỹ gặp Lê Thiệp. Tôi nhắc lại Lê Thiệp, tôi bảo, thế ông có nhớ ông đợi tôi cái vụ làm cái từ điển không? Thế Lê Thiệp lúc đó thì là anh đi làm ra rồi, làm chủ tiệm phở 75 ở Washington DC. Thì Lê Thiệp bảo ok, giờ tôi rảnh cho tôi bắt đầu làm với ông. Nhưng mà ông làm một thời gian ông chưa đâu đâu thì ông lại bệnh. Rồi xong cuối cùng cái tôi bảo thôi giờ có lẽ mình phải làm thôi. Cái bạn bè góp ý theo cái bắt đầu tôi bắt sắn tay ra áo tôi làm thì chính thức á. Là tôi làm đó là từ bắt đầu tôi ngồi vào mà tôi làm bắt lại năm 2000. Thế mà sau gần 5 năm trời á làm cái xong rồi chỉnh sửa này nọ cái rồi nhờ bạn bè đọc lại hộ. Vậy mà khi mà cuốn sách in ra tôi đọc lại vẫn còn một số chữ sai, vấn đề ấn loát. Thành ra đây là một cái công phu mà tôi có thể nói là gần nửa thế kỷ tôi mới làm xong. Mặc dù là một cái loại tác phẩm hơi quá đáng, quá nhỏ. Nhưng mà tại vì với cái tất cả cái kỳ vọng muốn lưu lại một số chữ nghĩa dân gian mà tôi sợ là nếu mà mình không lưu lại thì mai mốt nó sẽ bị mai một đi. Chẳng hạn như cái điều trước thấy nghe những chữ như bỏ qua đi tám sức mấy rồi đó. Hay xưa rồi dính đó, thì tôi gom lại chữ đó để trong cuốn từ điển này. Thành quyển từ điển này nó không hẳn là tự điển mà đó là một quyển sách mà nói về nguồn gốc những chữ mà trong dân gian vui, quý vị đọc rất là vui, quý vị đọc thì bảo đảm quý vị sẽ thấy là nó không phải là nó khô như những quyển điển khác. Tôi nói hơi dài dòng, xin quý vị thông cảm cho.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nhất Giang. Dạ thưa ông, chúng tôi hiểu những khó khăn trong việc sưu tập để làm các tài liệu để làm quyển từ điển này gần 500 trang. Và ông nói là bắt đầu từ năm 2000 thì cũng đỡ phần hơn là ngày xưa làm từ điển thì phải dùng những cái thẻ để ghi từng chữ vô, phải không thưa ông? Thì...
Dạ, đúng rồi. Mà. Nhưng dạ. Mà tôi không phải nhà chuyên môn cái vụ đó. Thành ra là thành cứ làm xong rồi có sáu trộn rồi bắt đầu với lại ghi lại sắp xếp chữ. Thành cũng nhờ bạn bè dưới, như một mình tôi làm, tôi chỉ viết ra xong rồi tôi lúc nhớ chữ nào viết chữ đó thôi. Dạ. Sau rồi mới sắp lại mình thứ tự được, rồi này cũng có bạn bè tiếp tay rồi rất là nhiều.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, như cái tên của quyển từ điển này nói là từ điển chữ nghĩa dân gian qua các thời đại. Có lẽ là thời đại ngày xưa, từ năm 60 cho đến hiện giờ, thì có lẽ là ông đã đầy đủ. Nhưng mà trong tương lai, có những cái tiếng mới cập nhật nữa phải không thưa ông?
Đúng thưa ông, vậy thì thay phân bách thì trong cái phần mà nói về sau cùng tôi có thưa với quý vị độc giả là chúng tôi chỉ là người gom góp thôi, và hy vọng là có những vị nào mà có thích thú về vấn đề này thì có thể ghi thêm những chữ vào ngay cả những chữ hồi xưa đó mà giờ tôi ghi lại tôi nghĩ vẫn chưa đầy đủ. Còn những chữ mới sau này chẳng như trong nước bây giờ có những chữ như nhỏ, như con thỏ này, nhiều chữ hay như phượt chẳng hạn đó, thì những chữ đó nó mới quá thì lúc mà làm tôi chưa biết, tôi chưa ghi được, thì có khi có thể thiếu một số chữ, nhưng mà tôi tính là cũng có thể đầy đủ có như 80% đó. Nghĩa là những chữ mà mình nghe trong dân gian thường thì tôi có ghi lại đầy đủ, và đồng thời tôi có giải thích tại sao có xuất xứ từ đâu, và đồng thời đưa những cái ví dụ vui, thành ra đọc thì cũng thú vị lắm.
Dạ vâng, đối với những người mà có tuổi thì có lẽ đọc lại cái quyển từ điển chữ nghĩa dân gian của ông thì có lẽ là sống lại một thời mà ngày xưa đã từng nghe và có lẽ đã quên một phần. Đây là một cuốn từ điển nhắc lại cho cái thời đã qua, cũng như cho các em có thể biết được những gì đã xảy ra trước đó. Thưa ông, quyển từ điển mà 500 trang này có lẽ chi phí phải in ấn cũng là khá nhiều phải không thưa ông?
Dạ. Dạ thưa ông, cảm ơn feedback. Tôi thì không phải tôi viết ra rồi tôi muốn khuyến khích mọi người đồng đọc. Nhưng mà thế ở cái thế hệ chúng ta hoặc những bạn đồng trang lứa dành như là thế hệ của ông và của tôi hẳn thì nghĩ là đọc thì có những chữ là cũng thích thú. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn trẻ lại càng nên đọc. Tại vì các bạn trẻ đọc, các bạn trẻ sẽ trau dồi được tiếng Việt và đồng thời sẽ biết là ở mình chữ nghĩa Việt Nam mình phong phú như vậy đó. Thì đó là cái nếu mà chúng có gia đình rồi, nếu mà có cuốn để cho các bạn trẻ đọc thì cũng hay lắm. Còn vấn đề chi phí in thì thật tình mà nói ở trên Úc này thì in thì quá đắt, thành tôi phải qua Đài Loan tôi in, thì tổng cộng chi phí nó khoảng hơn 10.000 đô cả tiền gửi về, may mà về gửi về không bị đánh thuế gì cả, thành cũng cứ tạm để mà là lo được chứ không biết lỗi nào.
Dạ vâng, thưa ông, được biết rằng có một số văn hữu cũng đã có những lời phê bình tán thưởng về cuốn từ điển của ông, thì ông có thể kể ra một số người không ạ?
Vâng, thì sau khi sách in ra thì chúng tôi cũng có gửi biếu với bạn bè, nhưng mà thật tình là nói á, bạn bè thì đông lắm, nhất là bạn bè mình ở bên Mỹ không ạ, nhưng mà gửi qua một cuốn ông biết không, tiền cước phí á, mà gửi ra không lẽ gửi tàu, mà gửi ra và cước phí nhanh á, là 52 đô 70 cent một cuốn.
Wow.
Thành tôi chỉ gửi cho một số bạn bè rất thân thôi. Thì hồi âm lại thì mau mắn thì có ông khám sinh, ông bảo là tuyệt vời, cuốn sách đẹp quá, hồi nào giờ sách của ta in nhiều giờ không có cuốn nào mà đẹp như của nhà ngươi cả, đẹp mấy nữa. Còn ông lên rất điều thì ông bảo chịu không nổi, nhìn cuốn sách là cầm mê luôn mắt luôn, và nội dung thì không biết tác giả uyên bác đến đâu, nhưng mới đọc qua một hai chữ thì thấy là thú vị lắm. Chẳng hạn như đào tạo ông lật tình cờ lật cái vấn đề đọc chữ đòn ghen thì nói là đủ thứ đòn ghen đó, ghen tạt axit này, ghen cạo đầu và vôi vôi nè, thì mỗi cái này giải tôi giải thích tại sao xuất xứ đâu mà có đó. Thành ra ông lên điều ông phải hứng thú lắm, và một số bạn bè cũng mail nhưng mà tôi nói ra thì có thể từ phò mã tốt áo quá, thì thế mà quý vị nào mà có thì giờ cứ đọc thì sẽ cho ý kiến thêm.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng quyển từ điển này của ông không làm lễ ra mắt sách, thì làm thế nào để có thể có được một quyển từ điển của ông ạ? Dạ.
Thật với anh Phân Bách, giờ tôi không dám ra mắt sách, giờ tại tôi thấy cái công trình nhỏ bé quá, ra là phiền những bạn bè thân hữu, phải thành nhà tôi để tòa soạn văn nghệ và chương dương. Quý vị có nhiều cách, quý vị có thể giải thẳng tòa soạn mua, thì mua một quyển sách cho chúng tôi tặng thêm một cái bút để mà là kỷ niệm nhá, là còn nếu không quý vị á có thể cắt cái phiếu mua sách đăng ở trên quảng cáo cho báo Văn Nghệ, báo Chu Dương đó, quý vị gửi về tôi sẽ trong vòng 3 ngày quý vị sẽ nhận được sách. Còn nếu mà quý vị bỏ tiền vào chương trong chương mục mà tôi cũng đăng quảng cáo trên báo đó, xong rồi gọi phải chúng tôi sẽ cũng cho địa chỉ, tôi sẽ gửi sách bằng cái hệ thống Press Express đó. Trong nước Úc á, mà quyển sách mà tôi mua cái bao bì Express Next Day Delivery đó cũng là 16 đồng ạ. Nhưng mà chỉ trong 3 ngày người mua sẽ nhận được.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nhất Giang cho cái buổi nói chuyện này, và chúc ông thành công rất nhiều với quyển từ điển chữ nghĩa dân gian qua các thời đại, và chắc chắn là sẽ có cập nhật, và biết đâu lại có những cái ấn bản khác nữa thưa ông. Dạ.
Xin cảm ơn được Phan Bách đã có nhã ý và cho tôi được cái cuộc phỏng vấn này để tôi có được cơ dịp tiếp xúc với quý thính giả của đài SBS. Và đồng thời tôi cũng xin cảm ơn ban quản đốc cũng như là quý vị thính giả đã bỏ thời giờ theo dõi cuộc phỏng vấn này của ông Phan Bách dành cho tôi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị.